Bất diệt kiếm thể, chương 550, Thạch kiếm, thần đạo ý chí chung, góc truyện audio.com, thần thông kiếm đạo, nhiều đại sư đồng thời cả kinh, 5 người Tử Dương kiếm hoàng cũng không ngoại lệ, tuy rằng nói Tử Dương kiếm hoàng cùng Tử Thiên Lôi sớm đã kiến thức kim thiên kiếm thể của Lục Thanh, nhưng mà hiện giờ xem ra uy thế càng là viễn siêu trước đó. Dùng phong mang khí chảm phá hư không, đương kim bốn giới, không nói kiếm phách tông sư như thế nào, ít nhất dưới kiếm phách ít có người đạt đến. Bên cạnh hai người trung niên đều là cả kinh, trước đó tuy rằng đối với phong mang khí của Lục Thanh có điều kiêng kỵ, nhưng mà giờ phút này thấy được uy thế của Lục Thanh, phần thắng trong lòng cũng giảm xuống cực điểm. Hơn nữa, từ khuôn mặt lạnh nhạt của Lục Thanh mà xem, hai người cơ hồ có thể khẳng định Lục Thanh nhất định còn chưa xuất toàn lực. Phong mang khí cấp kim thiên, không nói bạch linh giới bọn hắn, coi như là ngũ đại thánh địa tại tử hoàng thánh giới, chỉ sợ cũng ít có người có thể đạt tới. Ở ngoài 10 dặm, nhìn phong mang khí kiếm thoát phá hư không, mấy người Nhiếp Thanh Thiên xem như chân chính kiến thức được thực lực của Lục Thanh. Trong lúc vô ý, một cái lục đệ lúc trước còn cần bọn họ chỉ điểm, hiện giờ không đến thời gian 10 năm, liền muốn thành tựu kiếm hoàng đại sư, lĩnh ngộ pháp tắc thực lực như vậy làm cho bọn họ sinh ra một loại cảm giác thoáng như đã cách mấy đời. Bất quá khi cảm nhận thực lực tự thân cũng tiến bộ, mấy người lại lần nữa minh bạch thời gian đích xác là trôi qua. Phút chốc bên cạnh mấy người Nhiếp Thanh Thiên, một đạo hàn mang bạch sắc hạ xuống. Là ngươi, người tới một thân váy dài màu trắng, mái tóc đen nhánh, khuôn mặt tuyệt mỹ tản ra hàn mang băng lãnh, đặc biệt là bên trong đôi mắt hai con ngươi giống như băng toàn chuyển động, đem thủy khí chung quanh hấp dẫn lại đây. Lòng tuyết mắt đẹp chuyển động cuối cùng rơi xuống trên người Nhiếp Thanh Thiên. Ngươi, Nhiếp Thanh Thiên bỗng nhiên kinh ngạc nhìn chằm chằm Long Tuyết, trên mặt lộ ra thần sắc không thể tin được. Ngươi ngưng tụ kiếm hồn. Nhiếp Thanh Thiên hiện giờ trong mấy năm gần đây được tông môn toàn lực tài bồi, đan dược phục dụng không có ít, tu vi đã tới cảnh giới giả hồn, hơn nữa hiểu ra căn nguyên, duyên hoa tẩy tẫn, còn có một ít khó có thể nói rõ gì đó, có thể khiến hắn nhìn không thấu cũng chỉ có đại sư ngưng tụ kiếm hồn mới được. Không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, Long Tuyết chỉ là xoay người lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh trên 9 tầng trời. Nhiếp sư huynh không bao lâu, Dịch Nhược Vũ cùng Minh Tuyết Nhi cũng đi tới nơi này. Gật gật đầu, Nhiếp Thanh Thiên không nói gì, bởi vì thân hình Lục Thanh đã theo đạo kiếp lôi hạ xuống phía trước mà bắn vào trong kiếp vân. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, kiếp vân chỉ quay cuồng vài cái liền khôi phục bình tĩnh, mà thân ảnh Lục Thanh cũng biến mất không thấy đâu. Lục đệ hắn, Đoạn Thanh Vân nhịn không được mở miệng, Thanh Thiên, Nhiếp Thanh Thiên nhíu mày lại, đang định nói thì đột nhiên một thanh âm vang lên. Yên tâm, trước khi lôi kiếp tiêu thất, hắn sẽ không có việc gì. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến, cũng là Long Tuyết liếc nhìn Đoạn Thanh Vân một cái, mở miệng nói. Mà một bên bàn tay nhan như ngọc nắm chặt tay Hoàng Linh Nhi rốt cục cũng hơi chút thả lỏng xuống. Bên trong kiếp vân, vô cùng thiên lôi khí màu tím thẫm tràn ngập cả không gian. Vô số kiếp lôi màu tím thẫm to bằng cánh tay trẻ con ở bên trong du động thường thường hướng tới Lục Thanh bắn nhanh. Góc truyện audio.com, mà đến, nhưng mà giờ phút này, ở chung quanh thân thể Lục Thanh đã có một quầng sáng thanh ngọc nhàn nhạt bao phủ, mặc cho kia kiếp lôi hung hãn cường thịnh cũng vô pháp đánh bại. Bên trong kiếp vân, đó là một mảnh không gian màu tím thị lực căn bản không thể nhìn thấy vài trượng trước mắt. Chư thiên pháp tắc chứa đựng bên trong vô cùng kiếp lôi, chỉ ở trong này một lát Lục Thanh đã có một chút thu hoạch. Này cũng là hiện giờ Lục Thanh tiếp dẫn lôi kiếp, do đó đột phá bình cảnh kiếm tông viên mãn, hơn nữa bên trong kiếp vân, nguyên khí trời đất sung túc dị thường, cho nên vẻn vẹn là sổ tức công phu kiếm nguyên trong cơ thể liền bạo tăng hơn một thành. Lão hỗn trướng, ngươi lăn ra đây cho ta. Đột nhiên, một thanh thanh ngọc tiểu kiếm dài tam thức từ trong không giới của Lục Thanh ẩm ý đi ra. Đồng thời, thanh âm của Diệp lão ở bên trong kiếp vân truyền đãng. Mặc cho kiếp lôi nổ vang dội cũng vô pháp đem thanh âm Diệp lão chấn áp mảy may. Mà nghe được lời nói của Diệp lão, trong lòng Lục Thanh cũng rùng mình. Bên trong kiếp vân này, thế nhưng còn có người tồn tại kia không cần phải nói, chính là người này xuất thủ ngăn cản hắn lĩnh ngộ phong lôi pháp tắc. Có thể có được thủ đoạn như vậy, Lục Thanh có thể tưởng tượng tu vi của người này tuyệt đối là đạt tới trên kiếm phách tông sư. Kiếm hồn cảnh còn không có uy năng như vậy, chuyện sắc hiệp Diệp vô tâm, ngươi rất tự tại a. Đột nhiên từ trong kiếp vân, mỗi một cái phương hướng đều truyền đến một thanh âm xa xưa. Thanh âm đầy nho nhã trang nghiêm, bên trong tự mang theo một cỗ khí tức khiến người khuất phục. Thanh âm ở bên trong kiếp vân vang lên, chỉ khoảng nửa khắc liền giống như trực tiếp truyền vào trong đầu, khiến tâm thần Lục Thanh run rẩy. Thông qua quầng sáng thanh ngọc chung quanh, Lục Thanh tinh tường biết thanh âm người này đã bị thu nhỏ rất nhiều, nếu không chỉ là thanh âm này liền đủ để tâm thần hắn trọng thương. Đồng thời, thanh ngọc tiểu kiếm mà Diệp lão sở tại cũng hộ tại trước ngực Lục Thanh. Kiếp vân bắt đầu khởi động, bên trong không gian, vô số kiếp lôi khởi động lên, ở trước mặt Lục Thanh 10 trượng ngưng hiện ra một thân ảnh thon dài. Đây là một thanh niên hoàn toàn do kiếp lôi ngưng tụ mà thanh, khuôn mặt thanh niên có chút mơ hồ, nhưng cũng không thể ngăn trở uy nghiêm toàn thân bá đạo truyền ra, không sai, chính là bá đạo, uy nghiêm này vô cùng bá đạo, tựa hồ ở trong thế giới của hắn, không còn chút nào uy nghiêm khác tồn tại. Nhân ảnh vừa mới ngưng hiện, liền giống như trở thành trung tâm của phiến trời đất này, lôi kiếp cũng không lấy kia lôi thần chùy làm trung tâm nữa, mà là biến thành lấy người này làm trung tâm, chậm rãi xoay tròn lên. Ta rất tự tại, một tiếng cười nhạo từ thanh ngọc tiểu kiếm truyền ra, lát sau một đạo thần quang màu xanh ngọc từ thanh ngọc tiểu kiếm bắn ra, đồng dạng ngưng tụ thành thân ảnh một thanh niên. Nhân ảnh màu xanh ngọc này đưa lưng về phía Lục Thanh, nhưng mà Lục Thanh như trước có thể từ trên người này cảm thấy một cỗ cảm giác quen thuộc khí tức của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh. Sư phụ, Lục Thanh nhịn không được mở miệng nói, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dáng của Diệp lão. Diệp Vô Tâm, đó là tên của sư phụ sao? Hơi hơi quay đầu lại, thanh sắc nhân ảnh trung quy không có quay đầu lại. Hắn là truyền nhân của ta, ngươi liền không thể buông tha hắn. Tử sắc nhân ảnh ngẩng đầu nhìn Lục Thanh một cái. Trong nháy mắt Lục Thanh đúng là cảm thấy toàn thân chính mình bị nhìn. Góc truyện audio.com, thấu, không còn chút bí mật nào. Thật đáng sợ, trong lòng Lục Thanh ngẩn ra, bên trong vô tận tủy hải, chân long huyết mạch rít gào, ở phía sau Lục Thanh hiển hóa ra. Bán long thân, không gì hơn cái này. Thanh âm lãnh đạm không có một tia cảm tình, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là một câu nói bình thản, Lục Thanh cảm thấy chân long huyết mạch đúng là run rẩy kịch liệt tựa hồ gặp sự tình gì đó rất đáng sợ, tình huống như vậy, Lục Thanh mới gặp lần đầu. Chân long huyết mạch là truyền thừa từ bát giai chân long ngã xuống ở đáy Bích Lạc Hải, nói cách khác tử sắc nhân ảnh trước mặt này là nhân vật khiến cho chân long kia khi còn sống cũng phải sợ hãi vạn phần. Người rốt cuộc là ai? Cố nén trụ chấn động trong lòng, Lục Thanh mở miệng nói. Lúc này, chân long huyết mạch đã muốn tán loạn mở ra cuộn mình trở về bên trong vô tận tủy hải. Ngươi hỏi ta là ai? Tử sắc nhân ảnh nhìn Lục Thanh nói. Cố nén trụ ánh mắt của tử sắc nhân ảnh kia do kiếp lôi ngưng tụ thành kim sắc phong mang khí che kín toàn thân, khí tức sắc bén đem uy áp kia như đến từ hồn phách ngăn cản hơn phân nửa. Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh tầng thứ 8, không đơn giản, xem ra Diệp Vô Tâm ngươi tốn không ít tâm tư, tuổi như thế mà đã có tu vi như vậy, nếu không phải lôi kiếp bị dẫn động, ta thiếu chút nữa đã xem nhẹ. Duỗi ra một bước đem Lục Thanh hoàn toàn che ở phía sau, Diệp lão nói. Ngươi đã đạt tới cảnh giới như vậy rồi, còn e ngại cái gì? Nhiều người cùng tham thảo truy tìm vô thượng chí đạo, chẳng lẽ không tốt sao? Vì cái gì muốn đổi tận giết tuyệt? Còn ai muốn phá hư căn cơ của ngươi, hoặc là tâm cảnh của ngươi đã bị che mờ, những năm gần đây, ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn thấu toàn bộ thế gian sao? Ngươi đang sợ hãi cái gì? Ta đang sợ hãi cái gì? Tử sắc nhân ảnh thì thào một câu, lập tức một cỗ uy nghiêm tựa như tuyên cổ hoang dã bốc lên, lôi khí chung quanh tử sắc không gian tức khắc khởi động, uy thế kinh người thứ phá không gian. Dưới ánh mắt của Lục Thanh, vô số thanh động hư trường kiếm dài 3 thước ở chung quanh tử sắc nhân ảnh hiển hóa ra. Động hư trường kiếm, đây là uy thế như thế nào, mỗi một thanh trường kiếm, đều là do động hư không gian ngưng tụ thành hình, ước chừng có hơn 1000 thanh động hư trường kiếm dày đặc cả hư không trăm trượng, theo uy nghiêm của tử sắc nhân ảnh biến hóa mà phát ra từng trận kiếm ngâm. Tựa như có được sinh mệnh, Lục Thanh thấy, động hư trường kiếm trong thời gian ngắn ngưng tụ ra, đúng là phát ra tiếng ngâm réo rắt như thần kiếm. Tiếng kiếm ngâm chấn nhiếp tâm phách cứ việc Lục Thanh được Diệp lão che ở phía sau, như trước có thể cảm thấy tâm thần không nhịn được rung động. Cảnh giới này, tại cái thế giới này, chỉ có thể một mình ta có được. Lời nói của tử sắc nhân ảnh như đinh đóng cột không có nửa điểm do dự. Ta kính ngươi là nhân kiệt một thế hệ, lúc trước căn nguyên của ngươi tán loạn, liền thả ngươi một con ngựa, nhưng ngươi đừng cho rằng, ta là không có cách nào bắt ngươi, bằng tu vi hiện giờ của ngươi, với ta mà nói không có bất kỳ uy hiếp gì. Phải không, thanh âm của Diệp lão vang lên, ở giờ khắc này, tựa hồ là khôi phục bình tĩnh. Ngươi liền khẳng định như vậy. Nga, theo thanh âm cào tử sắc nhân ảnh vang lên, động hư chi kiếm chung quanh tựa như đồng thời bị san phẳng, biến mất không còn thấy một thanh. Ngươi còn có thủ đoạn gì không có xuất ra sao? Không sai, Diệp lão không chút do dự đáp, ngươi phóng đệ tử ta một con ngựa ít nhất trước khi hắn đạt. Góc truyện audio.com, tới kiếm thánh không được tìm hắn phiền toái, nếu không cho dù ngươi tu vi thông thiên ta cũng có thể khiến cho ngươi lại ngủ say vạn năm. Vạn năm này có lẽ không tính cái gì, nhưng ngươi chưa quên, có rất nhiều người đang nhìn chăm chú vào ngươi, ta tin tưởng, tình huống như vậy, bọn họ là thập phần nguyện ý nhìn thấy. Cách chương.